Mà chính cuộc sống của con người chúng ta Việt Nam này, qua bao nhiêu chế độ chỉ lãnh cái khổ thôi, mà chỉ có người tu mới có cơ hội giải quyết. Chúng ta tu để hiểu sự sáng suốt ta là gì. Sáng suốt là chủ của thể xác, mà sáng suốt phục vụ thể xác, mà sáng suốt trong thanh tịnh mới giúp đỡ được mình. Chúng ta dùng cái pháp tu để trở về với thanh tịnh thay vì động loạn. Ta động loạn bởi đâu? Tại sao? Bữa nay động loạn gây lộn gia đình, nhưng mà tôi nguyện tôi muốn bỏ chuyện đó. Tại vì tôi không biết theo dõi tâm thức của chính tôi. Sự thanh tịnh là chánh, tôi không biết về đó. Mà tôi theo ngoại cảnh, mắt mũi tai miệng nghe mỗi chuyện hết. Cho nên chúng ta nhận pháp rồi phí pháp là đại tội. Người nhận pháp là hành pháp, những nhận pháp mà bỏ pháp là phải bị nạn, chắc chắn như vậy. Người bị nạn là người có tội rồi. Nhận được pháp phải hành pháp, phải làm cho nó tới nơi, không nên lỡ dở. Và không, đây là chúng ta pháp tự tu tự tiến. Trời đã cho chúng ta có duyên lành làm con người, không phải dễ tỏ sắc này. Món quà quý, sự hiện diện chúng ta ở đây là món quà quý của nhân loại. Mà chúng ta chỉ làm lại trật tự, lập lại trật tự, thì mới thật sự món quà quý chúng sanh. Dù người mà không sao đó, tu để thương yêu quý mến mọi người, không có tạo sự hận thù nữa, mới là người tu. Có duyên lành, tôi cũng tu như các bạn. Ngày đêm lo tu, tôi được khỏe mạnh. Mỗi năm gặp các bạn đây, để các bạn chứng minh rõ tôi mỗi năm mỗi khỏe. Có nhiều người cũng nói tôi mỗi năm mỗi trẻ, không có mệt, làm việc ngày đêm không mệt và không có sự lo. Cái đó là cũng là cái gương lành cho các bạn thấy, và các bạn phải thực hành cho mình chỉ được như vậy thì quần sanh mới hưởng được cái phước đó. Mỗi người làm điều đặng như vậy là tương lai sẽ tốt, gia đình sẽ tốt. Khi ta làm bị gia đình phản đối, nhưng mà ta làm điều lành, điều tốt, thì tương lai chúng ta ngược lại ảnh hưởng gia đình. Chứ không bao giờ gia đình ảnh hưởng chúng ta được. Khi ảnh hưởng được gia đình, cứu gia đình, tức là các bạn sẽ làm đại sự trong vai tiểu sự. Do đó, ăn học đủ chuyện nói lý, cho nên là tai hại, không có kết quả. Cho nên chúng ta chỉ tu, chịu hành và bàn bạc lẫn nhau. Tôi vẫn hòa đồng, thấy mọi người như chúng tôi, và tôi là tu. Cái đó là chánh. Nhiều người nó tu mới có chút à, nó giành địa vị, độc tài, muốn mọi người nghe lời nó, không được. Mình phải thực hành để ảnh hưởng người khác mới là đúng. Mới tu được chút, thì muốn làm thầy thiên hạ cũng không được. Phải hành, thức hòa đồng mở, thì chúng ta sống trong sự bình đẳng, thương yêu và xây dựng. Không có gì khác biệt giữa thầy và trò. Thì cái đó là đem lại sự hãnh diện của tâm thức đến đó. Khả năng mọi người có, không phải riêng người truyền pháp có. Thế tôi không phải là hạ mình, nhưng tôi đi đúng trong cái bình đẳng của mọi người, để mọi người tự thức và tự hành, tự đi tới một cách bình an, vững tâm mà hành, thì không có bị thay đổi. Những người coi TV thấy này hay cũng chạy theo, thấy nó hay chạy theo, không. Chúng ta đã có pháp, phải thực hành tránh. Mở mắt thấy thì chuyện nó dư thừa rồi, thế gian này nhiều quá rồi, thấy làm gì nữa. Phải nhắm mắt thấy, tu đi, để kiểm chứng cho rõ ràng. Cho nên người nào có nhiều người không tới thiền đường, mà cũng không tới thiền viện, nhưng mà ở nhà lo tu, họ biết chính họ phải tu mới nên thân, họ cố gắng họ tu. Trên ngày nay có nhiều người cũng có kết quả, ngay cả ở Việt Nam có nhiều người ra thuyết giảng rất minh chánh, rất tốt, mà mọi người tới nghe và chỉ cho người ta tu. Người ta tu trong cái khổ cực, ta nhận cái pháp, ta nắm đó ta tu, ta cùi rồi bây giờ tu hết cùi đó. Có bằng chứng, có bạn kêu sang cái cuốn cát sến mà cái ông cùi tu vô vi hết cùi. Khi ông gặp tôi là ông cùi, ông là ông thầy giáo, nhưng mà ông cùi, hối tanh, ông không dám gần, tự trọng, người ta học mà. Chịu thiệt thòi, ngồi một góc lo thiền thôi, bị tay đồ lỡ mà. Rồi từ đó, tôi chỉ cho ông biết rằng, con người, hồn hồn chúng ta là vô cùng tận không hạn, cố gắng tu đi, còn đang tu đi đi nữa. Ông biết được, ông chạy tới nhà, ông muốn, ông đi dù cho thầy đi cũng còn chút điển, tới gặt hái được chút nào hay chút đó, tới đó, đâu về tôi đã về đó đó, gặp rồi tôi mới nói, tôi là vô cùng tận đi, từ ngày mà tôi đi luôn, ông nhớ vậy lắm. Nhưng mà ông nhờ ông nhớ đó mà ông cố gắng tu, tu đến ngày nay, một đêm nào mà ông xuất hồn, ông thấy con ma cắn tay ông, thế ông dồn lại cái tay ông, liền hết. Bây giờ không còn bệnh cùi nữa. Hay hết cái độc tố trong người. Từ từ ông hết. Thế bây giờ ông nói năng đàng hoàng. Cô ba năm chị con. Anh đeo mà. Hỏi người Pháp tiền coi cái cuốn băng đó, sang cho bạn đạo về coi. Đó mình có pháp quý hành, lung lay, nghe cái đầu này chạy, nghe đầu kia chạy, hẳn nhất là tiền, nghe tiền là chạy theo tiền là chết rồi. Rồi nghe tình chạy theo tình, tự gạt mà không hay. Cho nên tôi giảng rất nhiều, bao nhiêu cuốn băng để nhắc nhở các bạn con đường minh chánh mà để tiến tới. Chứ không có nghe sự động loạn nào. Ở ngoài đời, thì hiểu một không hiểu hai. Họ nói vậy nói vậy, chuyện ngoài đời chúng ta bỏ ngoài tai. Không nên lo lắng đó họ. Họ phải tự lo lắng với họ, không phải chuyện của chính mình. Chuyện ngoài tai cứ bỏ ngoài tai, mình lập tu thôi. Ngày đêm tôi chuyện đứng đắn, thì cuộc vui sẽ đến với các bạn. Không có khổ nữa. Thấy ngồi trên hình như một cái tâm thức phát triển đi lên rồi là không còn khổ nữa. Không có ai có thể làm khổ mình. Chính mình làm khổ mình, nhưng không ai làm khổ mình hết. Sáng bộ đầu rồi các bạn sung sướng lắm. Cứ hành đúng ở đầu phải sáng. Tâm thân mình, mọi việc sẽ yên ổn. Không có gì bận rộn hết. Có nhiều công chuyện soi hồn pháp luân thiền định mà tôi nói mấy chục năm rồi. Cũng có người hành được, quý lắm, tiến tới. Tôi thấy có người ta tiến tôi mới đi, chứ không ai tiến hết tôi cũng không đi. Họ ổn định, họ sửa lần lần, mừng. Họ học đại học, cũng sửa không được. Và chỉ có tu mới sửa được tâm tánh. Ngày hôm nay có ai có gì, nói chuyện chơi đi, thắc mắc đi.
Thưa thầy, nhiều lúc con cứ nghĩ là cái không gian nó có không hiểu tại sao con cứ lẩn quẩn trong cái vấn đề đó hoài.
Thì mình biết được không gian mình phải niệm Phật để mình bước về điển giới để mình đi lên luôn. Quê hương của mình đâu có phải ở đây. Cái xác này phải bỏ mà. Đây không phải quê hương của chúng ta. Chúng con quê hương thanh bình, an nhẹ, là xứ trời, mới là Phật xứ của mình. Sư thế gian không phải sư của mình. Tạm thôi. Hoành hành thì cách mấy điều binh khiển tướng cũng vậy đó thôi. Xác chết như chó chết vậy thôi. Không có gì khác hơn. Chúng ta hiểu được nguyên lý phải giữ cái hồn để tiến hóa. Cái hồn nó mới đi vô cùng. Mà cái hồn nó có phần thức nó nghĩ về không gian. Chúng ta mới đi lên nữa. Ngoài không gian có cảnh trời thì đi nữa. Niệm Phật thế, nó sáng, nhìn trước mặt sáng thấy trăng lưỡi liềm ngưỡng thấy toàn điện sáng, lúc đó chúng ta mới thấy cảnh trời, tiến hóa. Chứ không bỏ công làm sao có sáng được. Luồng điện âm dương còn giấy động, lên xuống không có điều hòa, không có hợp nhất, làm sao sáng. Hỏi cái bóng đèn hai luồng điện mà ra không có hợp nhất, nó đâu có ánh sáng. Điện âm điện dương hợp nhất nó không có sáng. Tâm thức của chúng ta cũng vậy, luồng điển chúng ta liên hệ với trời đất nó có âm dương, mà hai cái nó hợp nhất là mới sáng. Mà muốn hợp nhất là phải siêng năng, phải làm việc trong trật tự, chúng ta tham thiền là chúng ta nhận được cái chấn động của vũ trụ quan và chấn động của chính chúng ta hòa hợp với chấn động của chủ vũ trụ quan, nó sẽ sáng. Làm pháp luân đâu có phải hết thơ đâu, vừa tưởng là ánh sáng nó chung nhờ rồi. Lúc nào chúng ta cũng vui ban ngày, ban đêm một hai giờ khuya điện thoại nói chuyện cũng tỉnh táo, tâm thức chỗ đó không thể làm điều sai quấy, chứ không phải là sợ mà không để làm, không thể làm được. Công chuyện nhiều tới đến nỗi không thể làm điều sai quấy được.
Thế thầy, bên kia của không gian là cái gì?
Bên kia có không gian là phải đi lên trên cõi trời. Mình không gian là mới tới vũ trụ thôi. Cái đầu nó bắt đầu mở lên tới vũ trụ rồi đi lên nữa mới tới cảnh trời được chứ. Mà không chịu xuyên mình để đi lên, trong thanh tịnh nó mới được. Thiếu thanh tịnh không bao giờ thấy được cảnh đó.
Ở trên cái nhà cửa có cửa trước gì không hay là?
Có, đẹp lắm, kiến trúc đẹp lắm.
Có trộm cướp gì đâu mà cửa.
Hả?
Có trộm cướp gì đâu mà dùng
cái. Nhưng mà người ta hay, người ta cái nhà người ta đẹp lắm.
Nó di chuyển sao? Máy bay hay sao hơn?
Cái ý anh muốn là nó đi tới rồi. Anh bây giờ anh muốn biết gì trời là anh dùng chim con hải âu nó ở biển mà nó bay lên được. Phải cái ý nó bay không?
Tức là không có đường xóa được.
Có chứ, có lộ đàng hoàng. Anh đi trật không được. Lễ độ đàng hoàng, mật thước đàng hoàng, không có lối thôi. Tôn trọng lẫn nhau, trên nói với nghe, với nói trên nghe, với thượng đế ông làm sao mà ông vừa chuyển ý là mai có cuộc họp là có chư tiên chư Phật người ta lên hết rồi. Ông đâu có làm gì, cái luồng điển của ông chạy một cái là người ta thức tâm ta tới rồi. Cho nên tu một thời gian anh nhìn người ta anh hiểu ý hết. Nhìn mặt anh thấy người này xạo hay là không xạo không biết được. Tại vì nhờ sao, nhờ soi hồn nhìn ngay trung ương chỗ này đó. Rồi anh tỉnh, người ta động là anh biết tánh tình họ rồi. Nhìn mặt là biết là tâm thức nó thế nào. Nhìn ngay trung tim chân mày biết họ rồi. Mà không bao giờ học thầy tướng. Họ phải điển không? Rồi bây giờ gom lại tất cả những cái gì anh ăn bây giờ phải điển không? Cộng rau cũng là điển. Chính một con cũng có điển. Chuyện gì cũng của trời chứ không phải chúng sanh đấy mua bán rùm beng. Nhưng mà tất cả của trời. Cho nên nhiều người người ta tiên tri, người ta nói thiên cơ, có cái đúng cái không là vậy. Của trời hết á, không có người thế gian. Người thế gian chỉ là của tao, thưa người ta toàn, kiến tới năng, mà nó không nghĩ cái lúc nó chết là sao, cũng vậy thôi. Mà nó kiện thì tới nơi cho mất công, không làm được cái gì. Mà sau đó là cái phần hồn bị sai đọa, không có tiến thực. Mà nó buông bỏ tất cả, nó không có cơ hội tiền.
Thầy, cách đây vài tháng con lên một cái hành tinh đó mà cũng nhạt được. Như thế này cũng thơ mộng lắm. Nhưng mà tốt. Người Việt Nam con mộng, con buồn quá, con lại muốn về.
Tại sao lại chứ người Việt Nam làm cái gì? Những phần hồn sáng suốt có một thôi. Những người đó nó sẽ là ánh sáng, không phải cần phải đi kiếm người Việt Nam ở trên đó. Người nào cũng nói chuyện cũng thông hết á. Tâm linh phần hồn. Nhưng mà mình ở cõi nào thì mình nhìn tới cõi đó, nó biến thể cõi đó. Nhưng mà tâm mình ma quỷ nhìn ông Phật chắc mình cũng là thành con quỷ à. Nhìn ông Phật thành con quỷ, tâm mình ma quỷ. Ráng tu nữa để đi tới. Trên đây không có giấy máy bay ván đi về trời đâu. Phải hành mới tới. Không có đâu. Học tới gì học nhưng mà không hành. Không bao giờ có cơ hội để thấy được cảnh đó đâu. Chỉ có hành mới thấy. Học lý luận để tranh chấp hơn thua phê đảng. Đó là chuyện sai nhất của quả địa cầu này. Làm hơi tâm thức của những phần hồn Thượng Đế đã cấu tạo cho. Đó là một đại tội, những người đó cứ lý thuyết nói tầm bậy tầm bạ hại người, nó không có tội. Ông nên dùng cái lý thuyết hại người, và rốt cuộc mình là người lãnh tụ.
Cái thầy giảng cho con và cho con một vài ví dụ câu trong không nó còn không nữa, con hỏi mấy vị ở đây cũng ai trả lời, con cứ tự tìm câu trả lời cho con mà con cũng không thấy thỏa mãn.
Mình đi rất cái không giới là không ai phá phái mình, còn phải đi nữa, không phải tới đó là đủ rồi. Nhiều người nói tới đó nữa, ô tôi đắc đạo rồi, sai rồi, còn phải đi nữa. Không giới còn học trật tự của không giới, trên không giới còn, bên trên cái không có. Cho nên ông tỷ phú còn ông triệu phú còn ông tỷ phú, còn ông tỷ còn ông tỷ tỷ phú, nhưng chứ không phải một ông đó.
Không, con có nghe một con băng, ngày nên đến cấp tiên á, còn phải nhờ nữa, chỉ có tới cấp Phật mà tự tu, tự tiến không nhờ, tự tốt được, xin thầy bình dạng.
Cấp Phật là không có nhờ ai hết, tự hành tự tiến, nó đi từ bi và nó hòa hợp, nhưng nó hòa hợp nữa, nó tiến tới đại bi, làm việc trong trợ.
Giờ xưa còn ô tự cấp tiên, nó cũng nhờ như thế nào?
Nhờ cái lực như bây giờ nha, bác đánh phép hơn tôi thiếu phép rồi tôi mới mượn cái phép của người khác tôi đánh bắt chứ.
Cái đó là cái cấp tiên, cái đấu phép.
Mình tu đây một đường phát triển từ bi, và để mình có cơ hội hòa hợp với đại bi ở tương lai, cái gốc của phần một.
Cảm ơn thầy.
Kính thưa thầy, tất đêm con thiền thì con nghe trong cái băng Kinh A Di Đà nói rằng là mình phải thông ba tạng. Theo con nghĩ là mình có ngũ tạng, nhưng mà thưa thầy mình phải thông ba tạng thì đó là ba tạng.
Cái pháp luân thường chuyển là nó giúp cho gan, vận hành của gan, tiến qua tim dễ dãi và thận. Tim, gan, thận, ba tạng nó thông thì con người mới có cái giấc ngủ ngon.
Cảm ơn thầy.
Dạ thưa thầy, con muốn hỏi là khi mà mình ngồi thiền thầy, mình thấy ngồi về hướng nam, tự nhiên con tới những chỗ cái địa phận đó mà con không biết nó là ngõ nào là hướng nam thì như thế nào.
Bây giờ có 10 đồng túi không? Nhiều bàn ở đâu có bán hết, mình để xuống để chỉ hướng nam chỗ nào
đi. Dạ.
Chuyện nó dễ quá mà. Ở sĩ dân mình mà hỏi cái đó là lạc hậu rồi.
Dạ thưa thầy, con hỏi là nếu mình không có đem theo sẵn đó thì như thế nào thì
không đem
biết hướng nào hướng nam
thì mình hỏi nhà này hướng nào, chủ nhà chắc biết hướng nào rồi. Đông Bắc thì mình đứng đi về hướng đông rồi mình tìm ra hướng nam chứ cái gì. Đông Nam Tây Bắc thì hướng đông trước nó mới để ra hướng nam.
Cảm ơn thầy.
Mình còn muốn đi lạc vô rừng nhé, thì hướng nam rờ cái cây nó không có lạnh, mà hướng bắc mà mình rờ cái cây lạnh thì đi cái hướng đó là hướng bắc, tìm cái hướng bắc trước. Đi ra cây nó lạnh, lạc ở trong rừng mình đi ra được, tìm hướng bắc.
Nó lạnh là hướng bắc.
Lạnh là hướng bắc.
Dạ, cảm ơn thầy. Kính thưa thầy, trong khi mà ngồi thiền với chân đó thầy, mà cái chân mình nó quá mỏi rồi, ví dụ như mình duỗi ra có được không?
Được, chứ mình cần cái máu huyết lưu thông không có sao hết. Mình duỗi, mình bóp, mình ngồi lại liên tục, trong đó nó sau mình tạo cái sự trì vị trí của chính mình. Rồi lúc mà nó thông cái bộ đầu rồi, thấy nó rút ngồi thiền 3 tiếng đồng hồ, mà mình mở mắt thấy mấy đồng hồ mới có 15 phút. Cái đó mới là kiểu ngồi lâu. Một suốt bộ đầu nhẹ nhàng vô cùng, cái đó mới là tốt, mới ngồi thiền được lâu.
Dạ thưa thầy, còn trong khi mình đang ngồi thiền mà mình ho á thầy, mình có xả thiền không ha? Mình vẫn ho rồi mình vẫn tiếp tục ngồi như thế.
Ho rồi ngồi lại với chuyện gì mới xả thiền. Cũng như mấy xe hơi nó trục trặc một chút mà nó đập ga nó thâm cái dịp tệ tới luôn. Có gì đâu phải lo.
Không được thầy.
Kính thưa thầy, mỗi khi làm pháp luân thường chuyển thì trong đầu chiên siêu tiến cực. Thì sẽ nói thầy tình trạng đó khoảng bao lâu mới chứ?
Tốt, một thời gian nó trụ rồi nó không có cực cực nữa. Ở trên nó hút rồi là mình ngồi thiền 1-2 tiếng không có sao. Cái cực lên đó là nó chưa có thông. Đốc mặt chưa có thông, làm thét, nó thông nó hơi. Cứ làm dữ đừng có sợ bể đầu nha. Chết bỏ mà sợ cái gì? Tôi hồi đó nó dâng từ mạnh á, tôi đi ngoài đường, nghe có bất như sợ vừa rớt đi. Tôi mới sợ, tôi vô nghĩa chương, tôi rõ kiến. Ông nghĩa chương, có cái gì đâu mà ông sợ. Rõ rồi đó, ông điều tra sách rồi, nó cái đầu tôi niệm Phật nó rút như vậy đó. Rồi ông coi như thế sao, ông nọt mai. Chính nghe người vợ tôi có hình rồi tôi mới đi truyền pháp, tôi sợ truyền người ta khùng làm sao. Có bằng chứng đàng hoàng, tại vì hồi đi tôi không có đem phim ở trong lý hình chứng. Hồi đó làm cái hồ sơ đàng hoàng. Nhưng mà thấy sợ quá mà, đương đi bưng như dân sợ dừa. Điều này mà chỉ cho người ta là không biết làm sao, chết là làm sao. Tôi phải đi vô đi xe xin taxi xuống đi Hồng Trưng liền, chọn thám nghiệm liền. Cho nên vô di làm cái gì là phải có chứng nghiệm mà trong thực hành. Như uống thuốc mình không uống, mình bắt người ta uống cũng không được. Mình nghiên cứu cho kỹ cái đó có hại sát người ta. Ăn đó nó có độc không? Mình không ăn không có giới thiệu người ta. Sát mình thì cái labo của ông trời mà tinh vi nó sai một chút là không được. Mình không thấy cái nào mình không ăn, không tưởng, không có làm. Mình truyền cho người ta là trật. Một cái công phu này phải thành, có kết quả mới nói cho người ta nghe.
Thưa thầy, hôm nay con học cái bài mà Nam Mô A Di Đà Phật. Thì chữ mô là mô chỉ rõ vật vô hình. Thì con nghĩ là chỉ rõ vật vô hình thì vô hình đâu có gì đâu mà nhìn rõ hả thầy?
Không phải, khi mà cái luồng điển trên bộ đầu nó bừng sáng là mình thấy rõ. Ông tiên ra ông tiên, ông Phật ra ông Phật, cái đó là vô hình. Vật vô hình là dễ lắm. Mình thấy má mình là rõ ràng cái mặt như vậy. Chỉ mình là rõ ràng cái mặt như vậy. Vật vô hình, thiên điên thế gian kêu mà vô hình. Cho người ta có hình nhé. Nhưng mà thế gian thấy thì mình vô hình.
Dạ thưa ông Tấn, cho con thì thường ngồi thiền á thì con ở nhà con tự tu. Nhưng mà có những người người ta cứ tìm đến nhà người ta nói chuyện với mình không Tấn? Mà người ta nói con không muốn nghe, nhưng mà mình có nên là nó nói thẳng với ta là tôi chỉ muốn tôi tự tu thôi chứ không muốn nghe lời của người này người khác, mình có cần
đấy. Cái cửa có con ai mở cũng được hay là con cho phép người ta mới vô? Con cho phép nó vô nhưng cái đó mình đâu có tránh. Khi mình cho phép người ta vô là mình phải một là nghe người ta, hai là mình giúp họ. Mà con chưa đủ khả năng, con thấy cái pháp này nó hay chỗ nào con nhịn nhục nghe họ nói. Rồi tới con thiền còn nhớ không? Con sơ hồ, con làm pháp luân quên hết. Thì con thấy con có khả năng tự giải được mọi sự trần trượt.
Yeah.
Mọi sự không có liên can với con có dựng nữa. Hiểu không?
Yeah.
Đó. Thì con mới thấy cái pháp nó hay chỗ nào. Từ đó về sau con chỉ tu tới chết thôi. Cái đó là một nghề của suốt kiếp. Và không có bị ngoại xâm nữa. Đừng nghe thấy hay mà vô mình sơ hồn rồi. Làm pháp luôn quên hết. Thì nó giải ra rồi. Chính mình đã giải. Mà nếu còn lưu luyến nhớ hoài thì cái đó là mình ở thấp hơn người ta. Mình mới nhớ người ta. Mình nhẹ hơn người ta. Mình không còn nhớ người ta. Hết rồi. sáng hơn bóng tối. Như cái bóng đèn sáng hơn bóng tối, đâu có còn nhớ bóng tối nữa. Tu mà đêm đêm thực hành không có gì thắc mắc. Tại tu mà thiếu hành luôn là thắc mắc. Vì tâm tối luôn là thắc mắc. Sáng suốt có gì thắc mắc. Cho nên may mắn nhất người ta luận được cái pháp. Tự chủ tự khai sáng tâm hồn của mình. Ở thế gian có tiền mua không được. Mình hành là mình sẽ có. Nó có xin to cho khóa. Thích cái thần khí điểm nó chỉ cơ tạng. Khai thông cái nhầm động. Nó mới hội tụ được cái điểm quang. Hỗ trợ cho cái thế xác bình an. Tránh tai nạn ở thế gian. Đó là điểm chân. Tôi có phần xuất hồn. Đi hầm hỏi chuyện miếng. Đâu có rảnh. Người xuất hợp chút là nó lo nhắm mắt lo nó đi. Đi học. Người ta hay lắm. Thế gian chưa làm nổi.
Nó khai mở rồi từ đó nó học. Học dữ lắm. Học chuyện này, học chuyện kia, học chuyện nhỏ. Bực bội đủ thứ ở trong này. Nhưng mà đem lên trên đó là rồi. Nó cho mình thấy. Ở dưới này thì bật tội lâu thôi, đó là đó, ở từ đó từng số đó là giải quyết hết, đặt cho em à. Nhớ mắt là em à. Cái vòng điển quan của bộ đầu là liên hệ với càng không vũ trụ. Nhưng mà con người mà tôi mở được cái đó rồi có chuyện gì mình cứ kéo lên nó. Cho nó chạy một vòng. Cái vòng đại não đó. Qua cái vòng đại não thì việc gì cũng giải quyết hết. Mà không qua vòng đại não đó, thì còn bị kẹt. Cho nên cái trình độ rất dễ hiểu. Những người tu mà cái lần điểm chưa có chạy được cái lòng đại não á. Chứ tư hương nội. Anh thật. Là trong cái qua cái lòng đại não. Thì nó không có ngán cái gì tới thôi. Cái gì tới cho một cơ hội cho nó. Nó đậm tới nó là nó phải biến qua. Mà đậm tới nó là nó sẽ thành tựu. Nó không sợ nó đậm. Người ta nói người ta cao hơn nó một chút, nó cũng, nó sắp vô là nó cao hơn ta chứ. Nhớ cái câu tôi nói, đừng có sợ gì hả, nói, ông đó tôi cao lắm, rồi sắp vô ổng, mình cao hơn ổng chút. Tại sao biết rõ là mình cao hơn ổng chút, ổng nói được mình thật hay, mà ổng nói chuyện với mình rồi, ổng chặt ra, ổng thấy ổng cần phải gặp mình. Thôi mình cao hơn ta chút không? Rồi cao nữa, thiệt cao, ông đó nghĩ là, cũng như là ông nó tôi cao lắm. Ngồi với mình tập tỉnh vệ. Thấy mình cao hơn. Mà người tu thiết cao có vô duy họ làm thinh. Để cho mình nói mình cũng cao hơn ta một chút. Không thấy của mình. Người vô duy nó adapte cho cao một chút để hiểu. À, sau này tôi cũng nói gì. Để mấy người ngồi thiết pháp một tập. Nó cũng cao hơn. Cái đó là có một nhà thôi. Trung biển là có một nhà sao có hai. Từ một cái chi. Đó, học như vậy cho nên. Ta nói về với ta là cái một ý chí của ta. Về với hoặc là một ý chí. Không có sai chạy được. À, thầy nên đang làm có một thôi. Là làm một cho nên người này ở đây đó cũng làm nguyên chuyện. Cũng ý như ông làm ở đây. Và ông lần kia làm cũng như ông lần này. Vậy nó mới cộng đồng phát triển. Chứ mình ông đó mới ông chưa biết mình phải làm gì.
Ở đời đây mà học hoài học không xong
rồi. Bây giờ thì mình chưa tu đến cái mức đấy. Nhưng mà nghe cái chuyện mà xuất hồn là hồn đi phiêu lưu hết từ cõi nọ sang cõi kia hay là trong sách của Thắm Cỡ Cho thì thầy đã có xuất hồn lên gặp Đức Chúa Giê-xu đọc gặp Đức Chúa Di Đà Phật với lại những người mà từ ở ngoài ở trần mà mới vào đọc cái sách nó là coi là như là cái chuyện hư nhưng mà thực thì là đối với người đã hiểu rồi thì cho là thực chứ những người mà từ ở ngoài trần mới bắt đầu ở tu thì có cái cảm tưởng một cái anh đang lái xe phép nghi rồi bị có những người ở trên thế giới khác xuống bắt nam đi trong 2-3 ngày, 2-3 ngày đối với cái thời gian thôi chứ còn
cái chuyện như tôi nói là trước tôi có nói ví dụ mà hai ông nó còn sống ở Hà Tiên bây giờ, hai ông đi chơi cũng như ông yêu niệm đi chơi thì hai đứa mình đi tầm tạo chơi ghế cái núi nào chơi đó, chơi có tiền đó thì theo ăn nhậu rồi đi chơi thôi, tới đó là thôi người ta nên là cái núi này núi cấm thôi, giờ mình tới đó chơi, mình đi tới đó, đi tới đó rồi cái thì gặp ông già. Ông già ông hỏi cho các anh muốn đi vô thì chơi. Đi thế. Rồi hai nhắm mắt đi. Ông dẫn đi. Vô lên đó thấy hai bên đường những thì vàng thôi. Dưới như khấm. Vàng khấm là. Ngai vàng cái gì cũng vàng hết. Mà vàng bày lao được ở ngoài đường. Rồi mấy ông thích cái cảnh này lên. Muốn ở đó. Rồi ông già ông ấy cho mấy cục đá tròn tròn. Trong một cái nồi, đây này, hai ông có đói bụng, nấu khoai môn ăn đi. Hai ông này cười. Ông ơi, cho mấy đá, chịu cả nấu nó không sao được. Mà lửa cũng có, thì làm cho nó. Mấy hai ông đó ngồi, đó, bàn quá bàn lại. Thôi ông già này cũng giỡn, hay là mình bị mắc mưu, làm sao gì được. Thì chắc cụ già anh trở lại. Cụ già anh trở lại. Nên các anh đói bụng chưa? Nên đói, tại sao nấu khoai môn ăn? Đâu khoai, ông cho mấy cục đá mà ông nấu khoai. À, ông nói sao để tôi nấu cho ăn, ông nấu chặt cũng có khoai môn. Hai chú nó ăn rồi, ông nói sao để tôi dẫn tôi đi vô trong cái chỗ kia, tôi ở chút xíu lắm. Thì ông, hai cha này nó cũng cười thôi, à đi đi. Coi nữa, coi cảnh này, cảnh kia, cảnh này, ngai vàng này. Hỏi cho hai chú nó ở đây hay đi về? Nó xem cho tôi ở đây được chụp. Thì ông nói không được, tôi chưa đúng trình độ ở đây. Thì tôi sẽ đưa về. Rồi hai chú nhắm mắt tôi đưa về. Thì hai ông đó thấy ở trong đó chơi cả hai ngày thôi. Rồi về nhà thì bàn thờ lên rồi. Bàn vợ bà lên bàn thờ. Hai năm. Giờ tập bàn làm sừng tao đi có hai ngày mà lên bàn thờ. Mình muốn lấy chồng khác hay sao? Bà mới khóc và kể lại ông chết gần hai năm nữa. Khi mà nó có ra. Tại ra ông về ông bỏ cái nghề bán đi theo. Bây giờ ông ăn thuốc nam. Chuyện đó là ở bên Tàu. Người chú của ông Giang Cao. Ở bên Tàu viết cái thơ qua. Còn thơ ra ngoài. Kêu ông Giang Cao nếu con muốn tu á. Muốn tìm hai ông này. Tại họ tiên tên gì. Hiện bây giờ ông đứng một hốc thuốc nam giúp đồng bào. Thơ, kể công chuyện nào đi, như dân ca gặp cái pháp này, tôi. Cái chuyện nó có sự thật bây giờ ông nó còn sắp, ông bảo rồi nhìn theo, giờ đi hốt cứng nam cho đồng bạc. Mà giờ mà làm gì theo hay không, bây giờ làm thầy thức bắt ngang xưa. Cái chuyện nó lạ thường cho nên. Ông chú ông này nó đi kiếm ông đó bởi hồi nào giờ nó không biết thuốc bắc thì giờ nó làm thuốc bắc là nó là tu thần tiên rồi mà chúng ta kêu ông nói
thật cái thể xác thì nó vẫn là còn thể linh hồn nó thay đổi
là nó về yeah, không biết cái vụ bán thịt heo rồi không biết
là thương tám. Con nhớ lại rằng là Đức Thích Ca có dạy rằng cái thân tứ đại này sở dĩ mà mình có là vì có cái tứ đại đã hợp hay vì có cái thân này để đến khi mình chết đi hết nước tạo về nước, lửa tạo về lửa, gió tạo về gió, đất tạo về đất, vậy thì còn cái mình là thì tạo về cái gì, tìm thấy cái tạo về cái gì, không tạo về được cái gì đó chính là mình đấy. Trong lời giảng ngày hôm nay ông Tám dạy rằng con mắt lỗ tai cái miệng cái thân mình là công cụ của thượng đế để giáo huấn cái thần hồn cái linh căn của mình. Nói như vậy có nghĩa là đến khi mình chết đi tức là thượng đế tắt cái máy này, tắt cái công cụ này, không xài được cái công cụ này nữa. không cho cái máy nó chạy, không cho con mắt chạy, không cho cái tai chạy, không cho cái mũi chạy, cái miệng chạy, thân chạy. Vậy thì cái mình thiệt sự lúc bây giờ là cái gì? Tìm ra được cái gì đó, trở về được cái gì đó, chính là trở về với mình. Tức là tìm ra mình, tức là minh tâm kiến tánh, tức là thành đạo. Có phải con ta như muốn dạy như vậy không?
Đúng là như vậy, đó là phải trở về cái điểm liên quan. Nhưng mà dùng lý thuyết không được, phải chứ không? Nhiều người nghe lý thuyết là tôi hồi tôi chết thì tôi đi về đó, ông ta cũng hứa vậy mà tôi hồi đó tôi chết tôi đi xuống địa ngục tôi cũng khổ hoài. Tại vì nó không được. Cho nên trong đó có nhắc kỹ là phải hành để trở về để sự thất động tâm tình của cái gì. Đó là các người. Hoặc tất cả những sự di động của sự di động là mà dễ dàng lên. Còn ở trong vắng động chưa nên xét rồi nghe nhiều người nói ồ chết rồi thì thiêu rồi bỏ này kia ông Phật nói chết là đấu thượng ông Phật nói rất rõ Đức Phật nói cái gì cũng rất rõ nhưng mà người phàm dịch sai thôi bởi vì cái chi phàm cũng chưa được được cái sự cao siêu của thành đạt cho nên bây giờ đòi hỏi mọi người phải tu thiền cho tốt hơn vậy nên rõ cái chân lý phân giải của người thành đạt. Cái bây giờ dùng miếng lưỡi mà xoa đa lên đây, một cặp cái nó kéo xuống kia, không xuống dẫn được. Thiên rồi, càng ngày càng tươi, càng tươi, càng thấy đó. Và lúc đó chúng ta mới kêu được, wow, tan với đại hội này là gì? Nếu tôi có cái này, đại ta sẽ tôi đi qua tới cái kia. Và ở cái giới, cái trình độ khác hơn trình độ bây giờ. Trình độ siêu phàm nó khác hơn trình độ và hướng cần chịu thì được. Nó khác nhiều, khác sao? Cho nên nói, gói dân nói chỉ thanh tịnh một, thì mới được thanh tịnh. Phải thực hành còn thanh tịnh, không thực hành bước còn thanh tịnh. Nó tôi nhìn tắt tất cả làm sao tắt được. Nó sửa rồi tôi tiến ra được thanh tịnh. Nếu không chịu sửa, không chịu hành, không bao giờ có thanh tịnh. Cho nên chữ thế gian, chữ nghĩa là tiếng nói thế gian, không có hành chứa nổi chân lý. Cho nên chúng ta hành trang hành và cả thế rõ chân lý và nói chuyện của mình. Chúng ta học mãi và quản tùy theo trình độ để hiểu. Cho nên Đức Phật phải phổ hóa cho tất cả trình độ, không phải là dạy một với hai trình độ. Tất cả trình độ đều học hỏi và tùy theo sự hiểu biết của nó, mà nó bao nhiêu để mình dành.
Thưa Thầy, chỉ biết có thành tiết trong việc mà tu hành.
Có chứ. Luôn luôn đều có sự cần thiết. Bởi vì tôi đã nói tùy theo trình độ mình sử dụng trong lúc cần dùng, trong lúc cần thiết và không cần thiết cho Phật. Tất cả đều có cơ hội sử dụng. Cần thiết hay là không cần thiết.
Dân lành được tái ngộ các bạn nơi đây, mình để ý thức, mình tới đây để làm gì? Tới đây để thiền. Thiền để gì? Thiền để khối óc mình thanh nhẹ, thần kinh khối óc của mình chuyển chạy các càn khôn vũ trụ, mình phải thích ứng với sự thanh nhẹ hướng thượng, chứ không có nuôi dưỡng sự tranh chấp hoang mang trong trí óc, rồi ngồi đó như một đống như một đống, không được. Tới đây ta tìm sự thanh tịnh nhẹ nhõm trong người thì nó mới đem lại sự sáng suốt sẵn có của chính mình. Mình có sẵn cái pháp, tới đây là học pháp mà thôi, soi hồn, pháp luân thiền định là giải tỏa tất cả những sự phiền muộn sái quay trong tâm. Chúng ta mới thấy thượng trung hạ trong cơ tạng là bọt nước mà thôi, rồi nó sẽ tan. Sự ứ động đó nó sẽ tan qua những cái pháp này là giải tỏa nó ra. Sơ hồn chấn động khối óc nó càng ngày càng nhẹ, pháp luân thường chuyển lấy nguyên khí để hỗ trợ để giải tỏa những cái bọt nước bên trong, khai mở một tâm thức sáng lạng mới thấy rõ nguyên năng sẵn có của chính mình. Chúng ta đang hưởng những cái gì ở mặt đất đang cung ứng, điện năng trong cơ tạng đã hình thành, thì chúng ta phải vui nhẹ mà để an hưởng cái phần mà chúng ta có hiện hữu nơi đây, không phải là một ngày một giờ mà được, 7 ước nguyên mới thành hình được một thể xác. Trong đó nó tương đồng với vũ trụ mà chúng ta không sống trong cái chân, tức là ánh quang hòa tan với vũ trụ thì chúng ta lúc nào cũng thấy năng và ý lại. Rồi chúng ta sống trong cái nguyên năng ánh sáng mới thấy rõ cái xác này là cái quyền bát nhã để đưa phần hồn trở về bên giác. Rõ ràng chúng ta sẽ hướng về thanh nhẹ thì chúng ta mới thấy là cuối cùng của chúng ta như lai phần hồn là ánh sáng quân bình, không còn mê chấp nữa. Người thế gian muốn tìm cái hơn và bỏ cái thua là mất quân bình, thì nó không có bao giờ sáng. Khi các bạn hiểu được lĩnh vực này, chút nữa nó hiện ra cái lĩnh vực khác, cho nên mình mất quân bình. Còn cái đằng này chúng ta tu thiền để trở về với thực chất cuối cùng của chính chúng ta là chỉ cái ánh sáng mà thôi.
Thưa ông Tánh, nghe lúc sau ông Tánh thì nói đến vấn đề mà xúc ruột với lại ăn ít như cái bụng nhỏ. Mà con thấy mấy cái tượng Phật, cái ông nào cũng mập mà bụng rất là to, nhất là ông Phật Di Lặc. Thì cái đó họ cũng, ông cũng thành Phật được, thì con không hiểu là.
Người ta để lại trong cái hình nói ông đó ông Phật, cho con đâu có nói chuyện với ông Phật lúc nào đâu mà con xác nhận ông đó là Phật. Mấy cái hình ông nói dễ cho bụng lớn để ngộ thôi. Mà thiệt những người tu ở trong rừng họ tu họ hít nguyên khí cho nên bụng nó cũng có thể lớn, mà lớn bằng nguyên khí chứ không phải lớn về thực phẩm. Chứ mấy người cứ gom cái hình nữa bụng lớn là Phật thì tôi ăn thịt theo cho nhiều rồi tôi cũng làm Phật nhé. Không, cái đó là cái sai. Cho nên cái gì mà mình phải sống, mình trung đụng vô trong đó, mình dấn thân trong đó mình mới hiểu. Chứ đừng thấy cái hình mà nó phỉnh mình, mình thấy nghe một lời nói mà nó phỉnh mình tìm thực chất của chính mình. Cái đó là cái chánh. Cho nên vô vi không có nghe một cái kinh sách nào ngoài cái soi hồn pháp luân thiền để nó mở trí. Nó mở trí rồi đọc kinh sách mới thấy thầy, mới thấy người ta tam sao thất bổ, người sửa đi sửa lại sửa tật, họ luân đi luân lại luân tật, cái kỳ kỳ thật kinh mạch néo hóc trong khối óc cơ tạng mình nó phát triển, đó là kinh sống. Cái đó là cái chánh pháp.
Cái hồi mà trong cuốn Thượng Đế Chân Lý mà xin thân cha hay là với mặt tha bụng ông Tám cho nó to lên, nó tròn lên, thì cái đó nó mục đích nó làm cái gì?
Cái đó là nó nói về điện năng, để rút về điện năng trong cơ tạng, hít cái nguyên khí vô, nằm hít cái nguyên khí vô, hút cho nó lên. Cái đó mình làm ở nhà cũng được. Cái điện năng của vũ trụ chứ có gì, mình chưa hết nhiều thì nó vô nhiều, nhưng người ta nội công nó không có gì đâu. Nhưng mà thay vì ăn đồ cho nó mập, nhưng mà hết điện quang vô nó cũng mập to như
vậy. Con còn câu cuối cùng là vấn đề cái xương sống đó, cái ông mà Chiro Patricien á, ông nói con cái xương sống mình sửa cho nó ngay ngắn, để mấy cái từng cái miếng giữa miếng nó ngay trở lại đó, thì nó sẽ thông được cái luồng điện. Thì ông đó, ổng hình như Ấn Độ, ổng cũng thiền, ổng cũng ăn chay. Thì ổng nói là cái xương sống mà ổng sửa cho nó ngay ngắn đàng hoàng lại đó, điển cái luồng energy, cái luồng điển nó chạy lên đầu, do nó ấm áp, tu nó dễ hơn, thì nó dễ hơn. Con giáo nói cũng rất là khoa học.
Đúng chứ. Bởi vì thì điển đơn giao một cái đường mặt nó phải ngay ngắn, nó mới hút lên trên được. À, chứ lúc ngồi thiền ở đây là chủ trương phải ngồi ngay luôn, chứ ngồi không nó tích ngực. Vì cái energy nó đi lên đến óc mà, nhờ cái đốc mạch nó dẫn lên mà. Mà mình ngồi không ngay làm sao mà khai thông cái đốc mạch. Thì khi lúc con ngồi thanh tịnh mà con muốn bỏ hết, con thấy sung sướng, ngồi 5 tiếng đồng hồ nó không có nghĩa lý gì hết. Mà trong lúc bình thường họ ăn nhiều á, kêu họ ngồi 20 phút rồi họ đứng dậy đi. Nên đi dục. Đến vậy đi, ngồi lâu không được.
Cảm ơn.